Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 9 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 4 năm 2016. Một tổ chức đối lập chính đã rút khỏi cuộc thảo luận với chế độ Syria về việc tìm giải pháp cho xung đột. Hoa Kỳ và nhóm hỗ trợ quốc tế cho Syria có thể không có khả năng cần thiết để đưa cuộc đàm phán trở lại đúng hướng. Thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tập trung vào nỗ lực chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổ chức ký giả không biên giới nói tự do báo chí trên toàn cầu đang suy sụp một cách quan ngại. Số tử vong trong cuộc tấn công tự sát ở Kabul tăng lên tới 64 người.
Cũng liên quan đến tự do báo chí thì Việt Nam tiếp tục nằm trong 5 nước chót bảng về tự do báo chí thế giới năm 2016. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New York hôm thứ Ba. Ông Trump giành phần lớn số phiếu đại biểu của bang New York, còn bà Clinton tăng thêm khoảng cách biệt trước đối thủ Bernie Sanders. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA từ New York gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết sau đây.
Đêm hôm qua là một đêm tưng bừng tại bang nhà New York của người dẫn đầu Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump.
I have great admiration and praise for the city of New York and the state of New York.
Tôi hết sức ngưỡng mộ và xin chúc mừng thành phố New York và tiểu bang New York. Đây là nơi mà tôi mong muốn chiến thắng hơn bất kỳ nơi nào khác. Tôi yêu mến tất cả các bạn. Tôi chúc các bạn có một buổi tối tuyệt vời và chúng ta mừng chiến thắng và ngày mai chúng ta sẽ trở lại làm việc.
Ông Trump đã đánh bại hai đối thủ John Kasich và Ted Cruz một cách dễ dàng. Doanh gia tỷ phú này tăng khoảng cách dẫn trước về số phiếu đại biểu và đạt một bước tiến lớn hướng đến việc giành quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa để tranh chức Tổng thống. Cả hai ứng cử viên Kasich và Cruz đều kiên quyết đua tranh với hy vọng sẽ làm cho Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng 7, là một đại hội có tranh đua về người được đề cử. Ông Kasich đang đi vận động tại bang Maryland để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ ở bang này vào tuần tới.
I think they're going to make a pick my way. That's what I believe. And there's one other thing, you know.
Tôi nghĩ là họ sẽ chọn lựa đường lối của tôi và đó là điều mà tôi tin tưởng. Còn có một điều nữa, tôi là người duy nhất mang theo thông điệp tích cực, đó là thông điệp đoàn kết. Tôi nghĩ Đảng Cộng Hòa sẽ phải có một sự chọn lựa về việc này.
Ông Cruz nói chuyện với những người ủng hộ ở Pennsylvania, là tiểu bang cũng sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ Ba tới.
Will we continue to live in the past? With what we know no longer works.
Phải chăng chúng ta sẽ tiếp tục sống với quá khứ bằng những gì chúng ta biết rõ là không còn thích hợp nữa? Hay là chúng ta sẽ tiến lên để đi tới một tương lai mới, tốt đẹp hơn? Dân chúng ở khắp nơi, từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, đã làm rõ điều đó. Họ lên tiếng đòi hỏi một hướng đi mới.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ, ứng cử viên đang dẫn đầu, bà Clinton, giành một chiến thắng lớn trước đối thủ là ông Sanders.
Thank you, New York. The race for the Democratic nomination is in the.
Cảm ơn New York, cuộc đua giành quyền đề cử của đảng gần tới đích và đã có thể thấy được chiến thắng.
Bà Clinton sẽ được nhiều phiếu đại biểu ở bang New York hơn ông Sanders để gia tăng thêm nữa khoảng cách biệt trong cuộc đua. Nhưng ông Sanders kiên quyết tiếp tục đua tranh khi ông đi vận động ở bang Pennsylvania. Và ông quả quyết rằng ông là ứng cử viên mạnh hơn của đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
And the American people are catching on that if we are going to prevent.
Và người dân nước Mỹ đang bắt đầu nhận ra là nếu chúng ta phải chặn ông Trump hay một ai khác của đảng Cộng Hòa tiến vào chiếm tòa Bạch Ốc, một việc sẽ là một thảm họa cho đất nước chúng ta, thì chúng ta phải vận động để bảo đảm là thảm họa đó sẽ không xảy ra.
Cả bà Clinton và ông Trump đã bỏ phiếu bầu cho chính mình hôm thứ Ba tại New York vì đó là bang nhà của cả hai ứng cử viên này. Kết quả hôm thứ Ba ở bang New York tăng thêm khả năng hai ứng cử viên dẫn đầu ở mỗi đảng sẽ đối mặt với nhau trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
vị, trong một tin hàng đầu khác, Hoa Kỳ tin rằng thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch ở Syria vẫn được duy trì và về phần lớn vẫn có hiệu lực, bất chấp bạo lực gia tăng và những tố cáo qua lại của phe nổi dậy lẫn chính quyền Syria về các vụ vi phạm của phía bên kia. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua nói rằng mức độ giao tranh vẫn thấp hơn so với trước khi cuộc ngưng bắn có hiệu lực vào cuối tháng 2 vừa rồi. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đặc trách Syria, ông Staffan de Mistura, mô tả việc bạo lực gia tăng là đáng lo ngại trong thẩm định mới nhất của ông trong tuần này. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng cuộc ngưng bắn vẫn được duy trì tại nhiều khu vực. Ông Kirby nói có phần chắc các lực lượng chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về các vụ không kích nhắm vào hai thị trấn đang nằm trong tay của phe đối lập ở Tây Bắc Syria, giết chết 44 thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh, nói rằng các chiến đấu cơ Syria đã thực hiện các vụ không kích và vụ gây nhiều chết chóc nhất xảy ra tại một chợ bán rau quả ở thị trấn Ma'arat al-Numan hôm thứ Ba. Vụ không kích kia xảy ra ở thị trấn Kafranbel ở gần đó. Vụ không kích diễn ra sau một vụ giao tranh hôm thứ Hai tại tỉnh Duyên Hải Latakia, cứ địa của nhóm thiểu số Alawi của Tổng thống Bashar al-Assad.
Triển vọng của một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria đã trở nên u ám sau khi một tổ chức đối lập chính rút khỏi những cuộc thảo luận với chế độ Syria và kêu gọi sự giúp đỡ của nhóm hỗ trợ quốc tế cho Syria gồm 17 nước. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói Hoa Kỳ và các cường quốc khác thuộc nhóm hỗ trợ có thể không có khả năng cần thiết để đưa cuộc đàm phán trở lại đúng hướng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Palm Dawkins của đài VOA tại Bộ Ngoại giao.
Giao tranh giữa các lực lượng được chính phủ Syria yểm trợ và phe nổi dậy đã leo thang trong những tuần lễ gần đây, mặc dù đã có thỏa thuận ngừng bắn. Những vụ đụng độ tiếp tục làm rúng động phe đối lập Syria là những người cho rằng hầu hết những vụ bạo động là do chế độ Assad gây ra. Trưởng đoàn thương thuyết của phe đối lập, ông Riyad Hijab, đã phát biểu như sau.
Hiện giờ và qua các phương tiện truyền thông, tôi kêu gọi tiến hành một phiên họp của các bộ trưởng ngoại giao của nhóm hỗ trợ quốc tế cho Syria để xem xét và đánh giá lại những biện pháp nhân đạo đã được cam kết thực hiện và cũng đánh giá thỏa thuận ngưng chỉ các hoạt động thù nghịch. Thỏa thuận này đã chấm dứt.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry và các vị bộ trưởng ngoại giao khác của nhóm hỗ trợ đã thực hiện nhiều đợt thảo luận về tiến trình hòa bình Syria. Tuy nhiên, Washington công nhận là vẫn còn có những thách thức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kirby, phát biểu như sau.
I don't think that we would characterize these talks as anything other than the difficult endeavor.
Tôi không nghĩ là chúng tôi xem những cuộc thảo luận này không phải là điều gì khác hơn là một nỗ lực khó khăn như nó đã luôn luôn được chứng minh trước đây và sẽ tiếp tục được chứng minh là như vậy.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nói Hoa Kỳ và các cường quốc khác sẽ khó lòng làm cho cuộc hòa đàm Syria được hồi sinh nếu không có những sự thay đổi ở thực địa. Ông Adam Erely, cựu đại sứ Hoa Kỳ và là một nhà phân tích về chính sách ngoại giao, nhận định như sau.
Unless you have some military changes on the ground in Syria,
nếu không có một số thay đổi về quân sự trên thực địa Syria, liệu Tổng thống Bashar al-Assad và những nước ủng hộ ông thấy có cần phải thỏa hiệp hay không? Và cho đến khi họ làm như vậy, thì phe đối lập sẽ không đồng ý để cho một người chịu trách nhiệm về cái chết của gần nửa triệu người dân Syria tiếp tục nắm quyền.
Các nhà phân tích cũng nói, cả chính phủ lẫn phe đối lập đều không nghĩ rằng họ sẽ được hưởng lợi từ một giải pháp chính trị. Ông Daniel Server, một chuyên gia về chính trị Trung Đông của Đại học John Hopkins, nhận định như sau.
Both sides have to be convinced that they can do better by going to a political.
Cả hai phía cần phải được thuyết phục là họ có thể có lợi khi theo đuổi một giải pháp chính trị thay vì tiếp tục cuộc chiến, và tôi chắc chắn là chế độ Syria không cảm thấy như thế, và tôi cũng e rằng phe đối lập hay là một bộ phận lớn của phe đối lập không cảm thấy như vậy.
Giáo sư Daniel Server nói, ông không tin là hai phía đã tiến tới một thời điểm chín muồi để đạt được một thỏa thuận.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi các nước thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gọi tắt là GCC, tham gia nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Phát biểu trong cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh ở Riyadh tại dinh Diriya của Ả Rập Xê Út hôm nay, ông Carter nói Mỹ và các nước GCC đang hoạt động dựa trên nền tảng của quan hệ đối tác vững mạnh đã kéo dài trong nhiều thập niên. Một giới chức quốc phòng cấp cao nói rằng hai trọng tâm trong chuyến đi thăm của ông Carter là chống lại những hoạt động gây bất ổn của Iran và đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Carter hối thúc các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tham gia sâu rộng hơn để giúp chính quyền Iraq chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo và tái thiết các khu vực mà các phần tử chủ chiến đã bị đánh bật. Các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cho tới nay vẫn do dự, không muốn giúp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi bởi vì, theo lời một giới chức quốc phòng cấp cao Mỹ, các nước vùng vịnh luôn quan tâm tới các vấn đề chính trị và về ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Giới chức này nói thêm rằng, lập luận của chúng tôi là nếu quý vị quan tâm tới ảnh hưởng của nước ngoài tại Iraq, thì cách tốt nhất để đối phó với vấn đề đó là hãy dấn thân và tham gia. Hôm thứ Hai, Mỹ loan báo sẽ điều thêm 217 binh sĩ tới Iraq, đồng thời đưa nhiều máy bay trực thăng tác chiến Apache và các hệ thống phóng phi đạn HIMARS cùng với 415 triệu đô la tiền viện trợ cho lực lượng Peshmerga của người Kurd trong tình huống chính quyền Kurd đang chật vật xoay sở để trả lương cho binh sĩ vì hậu quả của giá dầu sụt giảm mạnh. Trong chuyến đi thăm Baghdad, ông Carter hôm thứ Hai nói rằng các binh sĩ phụ trội, các thiết bị và tiền viện trợ sẽ tăng khả năng cho các lực lượng địa phương trong nỗ lực quân sự của họ nhằm tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq đang là tâm điểm của các hoạt động của quân chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đã tới Ả Rập Xê Út, nơi mà theo dự kiến ông sẽ thảo luận với quốc vương Salman về một loạt vấn đề, kể cả về Iran, nước đối nghịch với Ả Rập Xê Út, cũng như về cuộc xung đột ở Yemen và các nỗ lực nhằm đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út là đồng minh lâu năm, nhưng trong thời gian gần đây đã có những căng thẳng giữa đôi bên. Tổng thống Obama chỉ trích Ả Rập Xê Út là đã không làm đủ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, và Mỹ đã cùng một nhóm cường quốc thế giới đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Theo đó, nhiều tỷ đô la của Iran sẽ được tháo ngân qua các biện pháp gỡ bỏ cấm vận đối với nước này. Sau các cuộc thảo luận hôm nay, thứ Tư 20 tháng 4, là một hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 quốc gia. Người dân sinh sống tại thủ đô Kabul của Afghanistan vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tấn công tự sát hôm thứ Ba, giết chết 64 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Nói chuyện với các nhà báo, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan Sadiq Siddiqui loan báo là các cuộc tấn công tại Kabul ngày hôm qua, 64 người đã tử vong và 347 người bị thương, đa số là thường dân. Một nhóm phiến quân Taliban đã thực hiện vụ tấn công dùng bom và súng đạn vào sáng hôm qua tại Kabul. Các giới chức chính phủ hôm nay nói rằng đây là vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất từng xảy ra tại nước họ tính từ năm 2011. Mục tiêu của vụ tấn công là một tòa nhà mà các giới chức cho biết là trụ sở của một đơn vị đặc biệt của các lực lượng an ninh Afghanistan phụ trách bảo vệ các giới chức chính phủ. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm về hành vi bạo lực này. Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, đã lên án vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Ông nói vụ này rõ ràng cho thấy sự thất bại của quân thù trong các trận giao tranh giáp mặt với các lực lượng an ninh Afghanistan. Tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, người phát ngôn George Earnest mạnh mẽ lên án vụ tấn công hèn nhát vào các lực lượng Afghanistan và thường dân. Ông nói Hoa Kỳ giữ vững quyết tâm hỗ trợ cho nhân dân và chính phủ Afghanistan. Phái bộ do NATO lãnh đạo ở Afghanistan cũng mạnh mẽ lên án vụ tấn công. Nước láng giềng Pakistan, nơi mà các giới chức Afghanistan nói các thủ lãnh Taliban đang ẩn náu, cũng lên án vụ đổ máu. Một thông báo của Bộ Ngoại giao công bố ở Islamabad lặp lại rằng các chính phủ Afghanistan lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức của nó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho quý thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục trong nhóm chót bảng về tự do báo chí thế giới 2016. Việt Nam tiếp tục nằm trong 5 nước chót bảng về tự do báo chí 2016 do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF công bố hôm nay. Vị trí của Việt Nam năm nay vẫn duy trì ở hạng 175 như năm ngoái trên tổng số 180 quốc gia được khảo sát. Nhưng về điểm số đánh giá, Việt Nam năm nay bị sụt mất 1,64 điểm so với năm rồi. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức RSF, ông Benjamin Ismail, cho VOA Việt ngữ biết.
Although Vietnam ranks at the same position this year, which is 175 out of 180 countries, the situation has worsened as it is shown by Vietnam's score. The situation continues.
Ông Ismail nói, dù Việt Nam vẫn duy trì ở mức hạng như năm ngoái là 175 trên 180 nước, nhưng tình hình tự do báo chí tại Việt Nam trong năm qua tệ hơn rất nhiều, thể hiện rõ ràng qua điểm số bị sụt, và đó là kết quả của chiến dịch đàn áp không ngừng gia tăng của chính phủ Việt Nam đối với các blogger, các nhà báo độc lập, những nhà báo lề trái không nói cùng quan điểm với nhà nước. Vì vậy, vẫn theo lời ông Benjamin Ismail, RSF sẽ tiếp tục kêu gọi Việt Nam cải thiện quyền tự do báo chí và vận động quốc tế, chú ý hơn nữa về thực trạng tại Việt Nam. Tổ chức Bảo vệ Ký giả và Binh vực cho quyền tự do báo chí thế giới có trụ sở tại Pháp nhận xét thông tin độc lập duy nhất của Việt Nam là từ các blogger và các ký giả công dân, nhưng họ đã bị biến thành mục tiêu của các hình thức tấn công vô cùng khắc nghiệt trong chiến dịch đàn áp của nhà cầm quyền, kể cả việc sử dụng bạo lực công an. Một số dẫn dụ cụ thể được ASF chỉ ra để minh chứng cho tình trạng thiếu tự do báo chí tại Việt Nam, bao gồm tất cả truyền thông nội địa đều được đặt dưới sự kiểm soát và chỉ thị của Đảng Cộng sản. Quyền tự do sử dụng Internet bị hạn chế bởi Nghị định 72, trong khi quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận bị ngăn trở bởi các điều khoản bao quát, mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự, như Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. RSF nói, các điều luật này cho phép nhà cầm quyền bóp nghẹt mọi hình thức bất đồng chính kiến tại Việt Nam, nơi mà toàn bộ truyền thông báo chí đều thuộc quốc doanh. Trong 10 năm qua, Việt Nam luôn bị liệt kê vào nhóm tồi tệ nhất ở cuối bảng chỉ số tự do báo chí thế giới thường niên do RSF thực hiện. Một thực trạng mà theo giới phân tích là thể hiện chính sách không lay chuyển trong việc đàn áp quyền tự do báo chí, không hề có sự cải thiện hay thay đổi đáng kể nào. Không những tên của Việt Nam, mà tên của các nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam cũng bị RSF liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet liên tục trong những năm vừa qua. Cũng như các phúc trình khác về nhân quyền Việt Nam, các báo cáo của phóng viên không biên giới luôn bị Hà Nội xem là xuyên tạc, thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình. Chính phủ Việt Nam khẳng định quyền tự do báo chí được tôn trọng với hàng trăm ấn phẩm báo chí truyền thông đa dạng. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói hàng trăm tờ báo tại Việt Nam đều được đặt dưới tay một tổng biên tập là Đảng Cộng sản để phản ánh tiếng nói một chiều của nhà cầm quyền, phục vụ cho bộ máy tuyên truyền của nhà nước và ca ngợi chế độ. Kể từ năm 2002, phóng viên không biên giới khảo sát và công bố xếp hạng tự do báo chí thế giới để đo lường mức độ tự do báo chí tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu dựa trên các tiêu chí như tính đa nguyên, phương tiện truyền thông độc lập, môi trường truyền thông và tự kiểm duyệt, môi trường pháp lý, tính minh bạch, cơ sở hạ tầng và tình trạng vi phạm. Được xem là thước đo về tự do báo chí toàn cầu, chỉ số tự do báo chí thế giới năm nay cho thấy châu Âu dẫn đầu về khu vực có tự do báo chí tốt nhất. Lần đầu tiên khu vực châu Phi chiếm vị trí thứ nhì dẫn trước châu Mỹ. Tiếp theo sau là châu Á và Đông Âu, Trung Á. Bắc Phi và Trung Đông là khu vực có các ký giả bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới.
Phim 10 năm tiếp tục thu hút khán giả và những người hâm mộ ở Hồng Kông trong lúc chính phủ Trung Quốc tìm cách ngăn chặn những bài viết và bình luận trên mạng Internet về cuốn phim chính trị này. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Shannon Van Sant của đài VOA gửi về từ Hồng Kông.
Công ty sản xuất phim 10 năm đầu tuần này đã phổ biến cuốn phim này trên mạng sau khi một phiên bản bị rò rỉ trên Internet. Nhà sản xuất Thái Liêm Minh cho biết ông hy vọng khán giả sẽ xem cuốn phim này như một lời cảnh báo về tương lai của Hồng Kông và là một nguồn hứng khởi để hành động.
Phim này mang lại cho người xem một cơ hội, một dịp để suy nghĩ về những gì mà chúng ta có thể làm vào lúc này. Nếu chúng ta không muốn thấy một tương lai như vậy trong 10 năm nữa, suy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm để giữ gìn những thứ mà chúng ta lâu nay vẫn được hưởng ở Hồng Kông.
Hồi đầu tháng này, phim 10 năm đã đoạt giải Kim Tượng, phần thưởng cao quý nhất của điện ảnh Hồng Kông. Các đài truyền hình ở Trung Quốc đại lục mọi năm vẫn chiếu trực tiếp buổi lễ trao giải, nhưng năm nay họ không làm vậy. Giải thưởng này cũng gặp phải sự chỉ trích của một số người, trong đó có ông Peter Lam, là người nói rằng những buổi lễ trao giải đã bị chính trị hóa quá nhiều. Ông nói rằng việc trao giải phim hay nhất cho phim 10 năm là một sự bất hạnh cho điện ảnh Hồng Kông, và quyết định đó chủ yếu là dựa vào nội dung chính trị của cuốn phim. Ông Lâm là Chủ tịch Hội đồng Du lịch Hồng Kông và là người làm chủ công ty phim truyền thông Á Châu. Ông cũng là thành viên của Đại hội Hiệp thương Chính trị Toàn quốc của Trung Quốc. Phim 10 năm gồm có 5 đoạn do 5 đạo diễn thực hiện và nói về cuộc sống ở đặc khu hành chính này vào năm 2025 dưới cai trị của Bắc Kinh. Trong phim này có cảnh một người tự thiêu trước trụ sở chính quyền Trung Quốc và tiếng phổ thông thay thế cho tiếng Quảng Đông là phương ngữ phổ biến ở Hồng Kông từ trước tới nay. Những người Hồng Kông như ông Alex Lau nói rằng phim này phản ánh mối lo sợ của nhiều người là văn hóa Hồng Kông sẽ bị hủy diệt dần cùng với sự xói mòn của các quyền tự do chính trị.
Hong Kong people will change the real same as Chinese people now. So we will...
Chúng tôi không muốn người dân Hồng Kông thay đổi để giống như người Trung Quốc. Chúng tôi lo lắng về việc đó.
Thời gian phim này ra mắt công chúng Hồng Kông kéo dài không lâu và có một số rạp hát không chịu chiếu cuốn phim gây bất bình cho chính phủ Trung Quốc. Mặc dù vậy, nhiều người đã rủ nhau đến xem phim này tại những buổi chiếu phim trong khu xóm trên khắp thành phố. Ông Joseph Chung, một nhà tranh đấu dân chủ nói rằng sự yêu thích của khán giả đối với phim 10 năm phản ánh những mối quan tâm của người dân Hồng Kông.
The political appeal, the political messages, of course, are the ones...
Sự lôi cuốn chính trị, những thông điệp chính trị là những thứ làm cho khán giả cảm thấy thích thú và đó là điều làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên đôi chút. Nhưng nó cũng phản ánh sự lo lắng và những mối quan tâm chính trị của người dân Hồng Kông ngày nay.
Phim 10 năm với kinh phí sản xuất chỉ có 64.000 đô la đã thu về gần 800.000 đô la từ tiền bán vé kể từ khi ra mắt công chúng hồi tháng 12.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tại Ecuador, các toán cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát do trận động đất 7,8 độ gây ra và xảy ra hôm thứ Bảy giữa lúc đám tang của các nạn nhân bắt đầu được cử hành để chôn cất hơn 500 người thiệt mạng trong thảm họa này. Số liệu ấy có phần chắc sẽ tăng, trong khi các giới chức cho biết còn hơn 1.700 người trên danh sách bị mất tích 3 ngày sau trận động đất đầu tiên. Khi tiếp xúc với các nhà báo, Bộ trưởng Nội vụ Diego Fuentes nói, có 2.000 người được ghi tên trên danh sách bị mất tích mà chúng tôi đang tìm kiếm, nhưng cho tới nay chúng tôi chỉ tìm được có 300 người. Nhưng cùng lúc, Bộ Quốc phòng của Ecuador cũng cho rằng số người bị mất tích là 231 người. theo ước lượng của chính quyền Ecuador, có hơn 4.600 người bị thương. Các nhân viên cứu hộ và thường dân dọc theo bờ biển Thái Bình Dương đang sử dụng mọi thứ từ thiết bị nặng, các chú khuyển cho tới tay không để đào bới trong những đống đổ nát của các tòa nhà và các cửa hàng để cố lắng nghe xem có ai kêu cứu hay không. Một số người sống sót đã được lôi ra khỏi các đống gạch vụn, nhưng chính quyền nói rằng những cú điện thoại và tin nhắn đến từ những người bị vùi sâu trong các đống đổ nát đang yếu dần. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện cho Tổng thống Ecuador Rafael Correa để thay mặt nhân dân Mỹ chia buồn. Ông trấn an Tổng thống Ecuador rằng Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể làm để giúp Ecuador hồi phục. USAID, cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, hôm qua loan báo sẽ phái hai toán công tác tới hiện trường. Một toán sẽ thẩm định mức độ thiệt hại và nhu cầu, và toán thứ nhì để hợp tác với một toán của Liên Hiệp Quốc hầu phối hợp các hoạt động cứu hộ quốc tế. Khoảng 1.500 tòa nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong trận động đất. Đây là vụ động đất tệ hại nhất ở Ecuador tính từ trận động đất năm 1949. Trong đó, 5.000 người bị thiệt mạng. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới gọi tắt là RSF nói thế giới đã chứng kiến hiện tượng suy sụp sâu xa và đáng quan ngại liên quan tới tự do báo chí tại mọi cấp, cả ở khu vực lẫn cấp toàn cầu. Trong phúc trình thường niên công bố ngày hôm nay, RSF nói thế giới đang bước vào một thời đại mới của tuyên truyền và thái độ miễn cưỡng không muốn tham gia vào các cuộc tranh luận tự do. Tổ chức này nói rằng nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã có thái độ nghi kỵ đối với các nhà báo và có những hành động đàn áp báo chí, trong khi các cơ sở truyền thông tư nhân ngày càng bị sức ép của các quyền lợi thương mại từ các tập đoàn công ty. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở châu Mỹ Latinh do bạo lực, tội phạm có tổ chức, tham nhũng và các cơ sở truyền thông nằm trong tay của một số ít người. Eritrea xếp hạng chót trên toàn cầu về quyền tự do báo chí nói chung, sau Syria, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Phần Lan được xếp hạng nhất về tự do báo chí, tiếp theo đó là Hà Lan và Na Uy. Hoa Kỳ được xếp hạng thứ 41 do những vấn đề liên quan tới các hoạt động theo dõi dân chúng trên mạng. Các phái đoàn đại diện cho phe nổi dậy người Houthi ở Yemen và đồng minh của họ cho biết là họ đã đổi ý và giờ sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc làm trung gian điều giải ở Kuwait. Sau khi nhóm Houthi từ chối tham gia hòa đàm để phản đối, điều mà họ tố cáo là những hành động vi phạm của các lực lượng thân chính phủ Yemen. Các đại diện của cả phe Houthi và đại diện của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ủng hộ người Houthi, nói họ dự định sẽ có mặt ở Kuwait vào ngày hôm nay hoặc ngày mai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.